có cái ta là đáng nói hơn cả thì thực sự ra là không có đúng hoàn toàn. Bởi vì Niết Bàn có nghĩa là không chấp thủ, không chấp ái và không chấp hữu. Thì nếu Phật vì vô ngã mà ra đời thì vậy thì nếu mà nói là chỉ có cái ta mới là đáng nói hơn cả thì nó không đúng với tinh thần vô ngã của Đạo Phật. Không chấp thủ, không chấp ái và không chấp hữu. Còn mình thì cái gì cũng chấp thôi. Bây giờ kể một câu chuyện chấp để quý vị nghe thêm coi thế nào. Hai ông bà lớn tuổi rồi, ông thì đổ thừa là ông điếc, bà thì đổ thừa là ông điếc. Giờ coi thấy hai người ai điếc ha. Một hôm thì bà biểu là ông đứng cách xa tôi 10 thước, thì bà đứng cách ông 10 thước, bà mới kêu là ông ơi. Ông mới kêu là bà ơi, bà ơi, bà ơi, kêu 3 lần như vậy, không nghe động tĩnh gì. Sau đó ông nói thôi bà đứng gần lại tôi 5 thước, đứng lại 5 thước thì kêu 3 lần như vậy nó cũng nghe động tĩnh vậy. Sau đó nói thôi bà đứng gần tôi 3 thước thì kêu 3 lần như vậy, thì ông nói là bà nói là thưa ông, tôi đã trả lời ông lần thứ 3 rồi đấy. Vậy ai điếc? Chỉ có ông điếc thôi, nhưng bà đâu có điếc. Bà điếc thì trình sao bà nghe 10 thước bà nghe. Nhưng mà là ông nói là ai điếc? Bà điếc. Cái chấp thủ nó là như vậy. Cho nên nói chuyện đánh máy, rồi coi lỗi chính tả, qua sự diệu trạm viết bài cũng rất là hay. Để tưởng niệm sự ông, thường thường mấy thầy, mấy cô viết thì hãy đưa tôi bài cho con. Tôi cũng không giỏi gì, nhưng mà được cái là xuyên, ai cũng nhờ. Cho nên quyển sách cũng nhờ tôi điểm sách. Mà một quyển sách mà nhờ điểm sách, tôi phải đọc hết sách chứ tôi đâu có tựa để điểm được. Bài văn thì tôi cũng phải đọc hết. Tôi nói nhưng mà bây giờ thầy bận quá, thầy không thể sửa lỗi chính tả được. Thì cô nói dạ, con đâu có lỗi nào đó. Thì tôi nói đúng, lỗi của mình thường thường mình không thấy đâu. Cho nên phải đưa cho người khác đọc đâu. Cho nên quý vị đừng có tự hào mình là nhất. Mình không có gì nhất hết, cứ mình nhận mình là nhì đi. Nhận là ba cũng được. Tại vì nhiều lúc mình viết sai hoặc là đánh máy, nó lỡ mình không có nhớ. Nhưng mà người khác ta nhìn nó thì mới tìm ra được cái lỗi chính tả của mình. Cho nên phải đưa cho người khác xem chứ đừng có để. Nhưng tất cả bài viết của tôi là hầu hết tôi viết chuẩn như vậy là tôi phải đưa cho một vị giáo sư đại học văn khoa ở Bình Nhúc á, lúc nào cũng sửa bài giùm hết. Tôi mới viết bài tường thuật ngày hôm qua thì tôi bận, nhưng ngày hôm kia đó là tôi viết 18 trang sách và viết 4 trang bài tường thuật về khóa tu học Pháp Bảo Châu kỳ 28, thì viết rất là nhanh, tất cả là 22 trang trong một ngày vậy thôi. Đọc từ 200 trang mà viết 20 trang, 22 trang là chuyện bình thường. Vẫn làm việc, vẫn công phu, vẫn tụng kinh, vẫn bái sám. Nhưng một giờ của tôi thì làm được rất là nhiều việc. Cho nên tôi nói tôi lúc nào cũng dư thì giờ. Còn quý vị lúc nào cũng nói tôi không có thì giờ. Vì lo đi chơi mới nói chuyện phiếm, cho nên nó không có đủ thì giờ. Giờ của tôi là một giờ tôi làm được rất là nhiều. Cho nên quý vị nhớ điều đó. Thường lỗi của mình không có thấy nữa. Chỉ thấy lỗi người thôi. Nhưng mà nói như Nguyên Đạo Văn Công Tuấn nói một câu rất là hay, em ruột của Sư Bà Diệu Tâm. Người nào mà chỉ vạch lá tìm sâu đó, người đó chỉ thấy sâu thôi, không bao giờ thấy lá. Thì bây giờ tại sao mình không chịu thấy lá mà chỉ thấy sâu chứ? Tôi để ý nhiều người đi vô chùa, đi lên đi xuống chùa đẹp quá thầy hả? Nhưng mà sao cái bàn này nó nứt vậy thầy? Sao thưa thầy, sao cái cây gỗ này nó không có liền vậy thầy? Tôi nói trời, cái chùa đẹp như vậy mình thấy cái đẹp thôi chứ thấy nứt gì? Cái nứt nó có chút xíu mà mình vẫn thấy được. Cái này thuộc về cái tâm chấp ngã và tâm chấp thủ của mình. Cho nên Phật ra đời tức là vì xả bỏ cái ngã đó. Và bây giờ tốt nhất á, cái cách hay nhất của mình á, khi mà tu học mình chỉ nhìn cái tốt của người khác thôi. Thì tâm mình nó sẽ thanh tịnh. Quý vị sẽ làm được rất là nhiều việc. Mình không có bận tâm cho cái chuyện thị phi nhân nghĩa của người khác nữa. Học muốn nhớ đó, thì phải bỏ cái đáng bỏ và nhớ cái đáng nhớ. Còn quý vị đa phần là nhớ cái không đáng nhớ và bỏ cái đáng bỏ. Nhổ cỏ thì vẫn nhổ nhưng không chịu recycle lại, recycle lại. Và đa phần nhổ cỏ xong là bỏ qua ruộng người khác không. Để cho nói vậy đó. Cho nên bây giờ mình phải tự làm sạch. Thực sự ra khóa tu kỳ này thì tôi rất là an lạc, bởi vì coi như 80-90% là quý vị rất là đàng hoàng, ngồi tụng kinh cũng tương đối là thẳng thắn, nhất là những đôi dép rất là có trật tự, ăn tương đó là yên lặng, và tụng kinh phải nói rất là tuyệt vời. Và chừng đó đủ chưa? Chưa đủ nữa. Vậy thì tôi nghĩ là mình cần phải tu học thêm nữa. Mà cái tu học thêm đó, cái người Phật tử phải có cái chánh kiến, nhìn bất cứ cái gì phải lấy bất chánh đạo ra để mà mình soi rõ cái tâm của mình. cũng như đối với người khác, thì tâm mình nó sẽ được an lạc và tự tại. Và khi được an lạc tự tại thì mình làm được nhiều việc. Như Bồ Tát Quan Âm tại sao có ngàn tai ngàn mắt, Ngài làm trong một phút mà 1.000 việc, còn mình 1 phút mình làm được có 1 việc, có nhiều lúc 1 việc cũng chưa xong. Cho nên khi mà tâm nó định, cho nên tại sao nó phải là chánh định, tại sao nó phải là như Hòa Thượng Nguyện Vi là Ngài viết hai tay, tay trái viết, tay phải viết, còn mình viết tay mà viết còn trật lắc nó. Cho nên người ta chánh định nó là như vậy đó. Thì cái quan trọng là tập trung tư tưởng, từ tập trung tư tưởng thì cái định của mình nó sẽ phát sinh ra cái huệ, nó từ đó nó là như vậy. Thôi thì thời gian cũng không có còn nhiều nữa, mấy phút thôi, thì cũng mong rằng quý vị được những cái niềm hỷ lạc trong cái cuộc sống tu học của mình, và nhất là cái chương trình mà Phật Học Viện Gia Giáo của Khánh Anh đó. Quý vị về suy nghĩ cho kỹ, hỏi chồng hỏi vợ lần điều như hỏi mình thì có thể tu được hay không. Sao anh thì vậy nha. Vâng, thì cái đó cũng hay. Khi mà cũng như người mà chỉ học về cái Nam truyền thì mình chấp về Nam truyền. Bây giờ một số quý thầy mình mà học ở Học viện Phật giáo Việt Nam thì chỉ lấy Nikaya làm căn bản thôi, nhưng mà nó cũng chưa đủ. Ngoài Nikaya ra thì còn có những cái tạng với Đại Thừa nữa mình phải đọc. Cho nên bây giờ tôi đọc cả hai tạng, và lý do mà tôi khuyên quý vị cũng nên đọc cả hai tạng. Nhưng mà cái nào thì cái đó, 37 phẩm trợ đạo vẫn là căn bản của cả Nam truyền, của cả Bắc truyền, của cả Theravada, cả Mahayana và Vairayana, tức là Kim Cang Thừa cũng phải cần. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bất thánh đạo phần, không thể ra ngoài. Ví dụ bây giờ quý vị thấy Đức Lạc La Lạt Ma Ngài đi đâu á, đầu tiên Ngài nói tứ diệu đế thôi, mà cái tứ diệu đế của Ngài á, nó thẩm sâu vô lượng, nó rất là hay. Còn người mới học sơ đó thì nó chưa thẩm thấu qua được, thì tôi khuyên quý vị là cứ học những cái căn bản 37 phẩm trợ đạo, rồi cứ lên học Trung Quán, học Bát Nhã, học Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa, rồi mình trở lại kinh điển của Nam truyền, mình đọc là thiệt là kỹ, mình so sánh, mình coi thử là như hồi nãy giờ so sánh cái việc sanh của Đức Phật vậy đó, mình thấy nó rất là hay. Bây giờ quý vị đã quen với cái truyền thống của Bắc Tông là Đức Phật sinh như thế này thế kia, cái đó nó không sai, nhưng mà Hạ Phantasy đó nó cao cả Đức Phật lên chút, nhưng mình biết cái gốc nó là như vậy chứ nó không phải là như vậy. Thay vì con rồng chín đầu thì nó là hai dòng nước mát và dòng nước lạnh, thay vì là hai hoa sen, nhưng mà cái chư thiên là bảy hoa sen thì chư thiên là đỡ, để người Phật tử có một cái nhận định rằng từ cái này nó sinh ra cái kia nó sinh ra cái nọ, thì để mình hiểu là. Nhưng mà có một điều quan trọng á, đừng có chấp vào cái điều là học hay tu, mình đừng có chấp vào điểm đó là được rồi. Còn ai bị chấp tức là bị chưa có thoát ra được cái sự chấp thủ thì chưa phải là cái sự tu học chân chính của mình. Xin cảm ơn quý vị. Và trên này anh Nguyên Tiết những cái thâu một cái văn giảng nào đó, hiện tượng vãng sanh, rồi vãng sanh như thế nào đó, thì quý vị nào muốn nghe thì xin nhận cái này về để nghe, nếu thích nghe ha. Vâng, cảm ơn quý vị. Mà quý vị đứng dậy để hồi hướng nha, như đồng hồ. Nam